Khi con vấp ngã, mẹ sẽ không bước tới dìu con đỡ dậy. Vì mẹ muốn thấy con đứng lên và đi tìm. Khi con chơi vơi, mẹ sẽ không đưa tay mà cố kiếm lời. Dù nước mắt trên khóe mi mẹ lăn dài. Cuộc sống ấy biết bao khó nhọc, bao nhiêu là bão giông. Để vượt qua con phải lớn lên và mạnh mẽ. Dù điều đó quá khó với mẹ, quá khó với mẹ, mà mẹ vẫn phải lắm vì con.
Chuyện xưa tích cũ. Lễ Vu Lan kể sự tích cây xương rồng. Thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay kể cho chúng con nghe về lễ Vu Lan rồi sự tích cây xương rồng. Chúng con biết là ở Tây Phương có ngày của mẹ gọi là Mother's Day, được quy ước là ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng 5. Và ngày của cha Father's Day được ấn định vào Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Những ngày để nhớ đến cha, nhớ đến mẹ. Ở Việt Nam bây giờ thì cũng bắt đầu cử hành tổ chức những ngày lễ Father's Day, Mother's Day. Nhưng mà ở Việt Nam chúng con biết còn có một ngày lễ gọi là lễ Vu Lan, được ấn định vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức là rằm tháng 7. Hôm nay, năm nay, rằm tháng 7 trùng với ngày thứ 6, 12 tháng 8, là ngày mai. Cho nên, mình sống trong một đất nước, dù mình là Công giáo, dù là Phật giáo hay là bất cứ tôn giáo nào, thì mình cũng cần biết văn hóa của đất nước mình, rồi mình tôn trọng niềm tin của các tôn giáo khác. Mỗi tôn giáo có một niềm tin, và tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con người. Cho nên chúng ta yêu thương nhau và tôn trọng niềm tin của nhau, vì tôn giáo nào cũng giúp con người sống tốt, ăn ngay ở lành. Rồi niềm tin của mỗi tôn giáo có điểm khác biệt. Lát nữa ta sẽ nói cho chúng con biết mình nhìn ngày lễ Vu Lan trong niềm tin Công giáo như thế nào. Chúc chúng con ngày mai lễ Vu Lan thật là vui bên cha mẹ của mình và những người thân yêu. Lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên. Đại Hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Vu Lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhớ mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà làm việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn. Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về cội nguồn dân tộc, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu. báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt, ta vẫn gọi là đạo ông bà. Là cuộc lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ Vu Lan hay còn được gọi là lễ báo hiếu, là một trong những ngày đại lễ chính của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Lễ này xuất phát từ sự tích về ông Mahamột Đặc Già La, còn được gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử xuất chúng của Phật Thích Ca, với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình khỏi kiếp ngạ quỷ. Chuyện kể rằng, thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có gia đình bà Thanh Đề rất giàu sang phú quý. Mặc dù có đời sống của bậc trưởng giả, nhưng bà Thanh Đề lại là người có bản tính tham lam ích kỷ, thiếu lòng thương xót đối với tha nhân. Bà có một người con tên là Mahamột Đặc Già La, còn gọi là Mục Kiền Liên. Ông xuất gia tu hành theo Đức Phật và đắc thành A-la-hán. Ông được xem là đệ tử thần thông bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Sau khi đắc đạo, ông nghĩ đến mẹ và rất thương nhớ bà, cho nên đã dùng phép thần thông và thiên lý nhãn để nhìn vào khắp cõi để xem coi người mẹ của mình đã mất rồi, bây giờ ra sao, bây giờ đang ở chốn nào, tình trạng như thế nào. Ông ngồi tưởng nhớ đến mẹ của mình. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Ông soi lên cõi trời, soi ở cõi người, đều không thấy bóng dáng của mẹ mình đâu cả. Đến khi soi xuống cõi ngạ quỷ, ông thấy mẹ mình bị đọa làm ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Bụng ổng đít meo, cổ teo lại như cây kim, vô cùng đói khát. Thấy mẹ tiều tụy và khổ cực tột cùng, Mục Kiền Liên rất thương cảm. Ông đi khất thực, xin được một bát cơm đầy, và dùng phép thần thông để xuống cõi ngạ quỷ, dâng bát cơm lên cho mẹ. Vì vẫn còn bản tính tham lam và ích kỷ, cho nên khi thấy Mục Kiền Liên xuống dâng cho mình bát cơm, bà rất mừng, nhưng lại sợ những ngạ quỷ chung quanh nhìn thấy giành mất phần cơm của mình, cho nên lấy tay che bát cơm lại. Sợ đám quỷ nó giật mất cơm của mình. Nhưng mà không ngờ khi bà lấy tay che bát cơm lại, không muốn chia sẻ cho ai, thì bát cơm lập tức biến thành than hồng, không thể ăn nổi. nhìn thấy cảnh khổ của mẹ, Mục Kiền Liên rất đau xót. Mặc dù ông đã vận dụng hết các phép thần thông biến hóa rồi, nhưng mẹ ông vẫn không thể ăn cơm được, vì cứ cầm bát cơm mà không chia sẻ cho người khác, lấy tay che lại thì bát cơm cháy rực lên như than hồng, không thể ăn được. Khi ấy biết đó là ác nghiệp của mẹ mình, ông trở về xin Phật Thích Ca chỉ cho cách để cứu mẹ. Phật Thích Ca dạy ông Mục Kiền Liên rằng trong 3 tháng an cư kiết hạ, các chư tăng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu hành trong hòa hợp thanh tịnh, nên công đức tu tập rất lớn. Vì thế, chờ đến tháng 7 âm lịch là thời gian kết khóa an cư, dâng vật phẩm cúng dường lên chư tăng 10 phương và thành khẩn cầu xin thì mới có thể cứu rỗi vong nhân khỏi địa ngục tầm tối. Vâng theo lời Phật dạy, Mục Kiền Liên tổ chức cúng dường cho thập phương chư tăng. Sau khi chư tăng thọ thực và chú nguyện phần phước báu, thì lập tức bà Thanh Đề chuyển được ác tâm, thoát kiếp ngạ quỷ và được về cõi trời. Với lòng thành tâm, không những Mục Kiền Liên cứu được mẹ của mình, mà còn giải thoát được tất cả vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Chính vì lẽ đó, rằm tháng 7 mang ý nghĩa của mùa hiếu hạnh. Ngày lễ Vu Lan của Phật giáo có ý nghĩa nhắc nhở con người phải nhớ ơn và báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để tăng công đức cho cha mẹ, giúp cha mẹ thoát khỏi những khổ cực và sau khi mất đi có thể vãng sanh vào thế giới an lành. Điều này cũng phù hợp với nét văn hóa của người Việt luôn đề cao thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Uống nước nhớ nguồn. Chính vì vậy, trải qua hàng ngàn năm, lễ Vu Lan không chỉ được các tín đồ Phật giáo coi trọng, mà còn dần trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Lễ Vu Lan trùng hợp với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân theo phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân, nên có lễ cúng cô hồn cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế. Đây cũng là ngày mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội thoát sanh. Vì thế, ngoài mâm cúng ông bà tổ tiên trong nhà, thì vào lễ Vu Lan, mọi người còn cúng thêm một mâm ở ngoài trời gọi là cúng chúng sinh, cúng cô hồn, dành cho những cô hồn ma đói, không nơi nương tựa. Đối với Phật giáo, trong dịp lễ Vu Lan, Phật tử thường cầu siêu cho người đã khuất, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng. Ngoài ra, trong dịp lễ Vu Lan, khi đến chùa, các Phật tử sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng. Cài lên áo một bông hoa hồng, màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ, mẹ vẫn còn sống, và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo, thì được nhắc nhở là hãy cố gắng hết lòng vâng lời hiếu kính lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một nhắc nhở là không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nền nếp gia phong anh em hòa thuận. Ngày nay Đại lễ Vu Lan được hiểu với ý nghĩa rộng hơn, kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa, khuyến khích con người biết tri ân. Trong thời đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao, biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau. Nào bây giờ tất cả chúng con cùng nhau hát bài Uống Nước Nhớ Nguồn. Ở đây ai trong chúng con còn được cài bông hồng trên áo giống cha giơ tay. Xin chúc mừng chúng con. Và cũng mừng cha nữa vì vẫn còn mẹ. Bà 90 rồi, 90 hơn rồi. Bà bảo tao trúng đến trăm. Ngày mai lễ Vu Lan sẽ về thăm mẹ với các bạn thiện nguyện, về anh ấy về thăm bà. Bà bảo cho chúng nó về, tao đãi cho nó ăn một bữa. Nó đi làm vất vả với mày, mày không có lo gì cho chúng nó, bắt nó làm suốt, cho nó về, tao đãi cho bữa. Bảo mẹ lấy tiền đâu mà đãi, bảo tao ngồi đây thì có mấy người đến thăm, rồi họ cho đồng này đồng kia, tao đâu có ăn uống gì, tao cứ dành dụng, rồi đãi cho chúng nó bữa, tội nghiệp chúng nó phục vụ vất vả, lòng thương xót Chúa. Cho nên bà cũng làm ngược đời, như tôi cũng bắt chước mẹ tôi hay làm ngược đời. Lễ Vu Lan mình về nấu cho mẹ ăn nhé. Đây lễ Vu Lan mày về tao nấu cho chúng mày ăn. Còn những bạn nào hôm nay cài hoa trắng đâu giơ tay? Đâu bạn nào? Những bạn mất mẹ thì cài hoa trắng. Thì chúng ta nhớ đọc kinh, lần chuỗi và dâng thánh lễ, làm việc hy sinh bác ái cầu cho mẹ nha. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nãy có bạn thắc mắc, cứ nhìn lên đây bảo cha để hoa hồng này thì đúng rồi, thiếu hoa hồng trắng. Bảo hoa hồng trắng thì thôi không dám để vì gợi lại nỗi buồn. Nhưng mà bên cạnh hoa hồng cha cứ để cái con biết cây này cây gì không? Cây gì? Cây xương rồng. Cây xương rồng thì ai cũng thấy. Nhưng mà có biết sự tích cây xương rồng là gì không? Biết chưa? Chưa rồi, vậy thì nhân ngày lễ Vu Lan nhắc nhớ về lòng hiếu thảo, cha kể cho chúng con nghe câu chuyện sự tích cây xương rồng. Ngày xưa ở một miền quê nghèo, có gia đình nọ sống rất đầm ấm và yêu thương nhau. Hằng ngày người cha vào rừng đốn củi, người mẹ ở nhà lo cơm nước, còn cô con gái thì lo việc canh cửi dệt lụa. Năm ấy, trời nắng hạn, khắp nơi đồng ruộng khô cháy, mặt đất nứt nẻ, xóm làng hoang vu, không còn gì để ăn. Cô con gái cùng cha mẹ đi tha phương cầu thực khắp nơi. Những cơn đói và khát đã vắt kiệt sức lực của người mẹ, và bà đã qua đời. Mẹ ơi, con bất hiếu quá, không phục dưỡng được cho mẹ, không lo được cho mẹ, để mẹ đói khát kiệt sức qua đời. Vậy giờ con cũng không lấy gì để chôn cất mẹ được. Không lẽ để mẹ nằm như thế này, con không đành. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu. Lúc mẹ sống con đã không phục dưỡng mẹ cho nên, bây giờ mẹ chết con cũng không làm ma chay được cho mẹ. Con là đứa con bất hiếu, xin mẹ tha tội cho con. Vì muốn có tiền để lo chôn cất mẹ, cô gái đành phải bán mình làm nô lệ cho một gã lái buôn. Vì thấy cô xinh đẹp và khỏe mạnh, lão lái buôn nảy ra ý nghĩ đem cô đến một kinh thành xa lạ, nơi có chợ buôn nô lệ nổi tiếng, chắc hẳn sẽ bán cô được một cái giá cao. Khi biết chuyện, vì không muốn xa con gái, cho nên người cha bèn đến cầu xin gã lái buôn. Ông ơi, xin ông thương cha con tôi, mẹ nó đã qua đời, bây giờ chỉ còn hai cha con gả trống nuôi con thôi. Mà bây giờ ông đưa nó đi, còn một mình tôi thì tôi biết sống làm sao đây. Còn cháu nó đi cũng không biết nó sẽ như thế nào, thân gái dọc trường, xin ông cho tôi đi theo với. Tôi van ông, tôi còn sức khỏe, tôi có thể có ích cho chuyến đi, tôi có thể giúp được cho ông. Ông chỉ xin ông chỉ cho tôi đi theo con gái của tôi, để cha con tôi sống chết có nhau. Thấy ông cụ còn khỏe mạnh, gã lái buôn đồng ý ngay. Được, được rồi, ngươi sẽ lo việc ăn uống cho bọn nô lệ và chăm sóc cho lũ lạc đà. Nhớ làm ăn cẩn thận, chịu khó, không thì ta bán con gái ngươi làm nô lệ. Cuộc hành trình rất dài, qua bao đường đất gập ghềnh, bao đất nước xa lạ với những tập tục mà họ chưa từng thấy bao giờ. Rồi đoàn lữ hành tiến vào sa mạc. Khí hậu nơi đây thật khắc nghiệt. Ban ngày thì mặt trời rừng rực cháy như muốn thiêu đốt cho mọi vật tan chảy ra. Ban đêm thì cái lạnh khủng khiếp bao trùm như muốn đóng băng tất cả. Không chống chọi nổi với sức mạnh của thiên nhiên, người cha lâm bệnh nặng. Gã lê buôn nhẫn tâm ra lệnh, bỏ ông cụ lại. Ây, hãy bỏ lão ấy lại đây, lão ấy ra vô ích rồi, ốm đau bệnh tật đem cái của nợ này đi theo chi cho mệt, hết giá trị sử dụng, bỏ. Cô gái vội quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngớt van xin. Không, không, xin ông đừng bỏ rơi cha tôi, xin hãy cho ông ấy theo, xin hãy cứu ông ấy. Ông ấy là cha của tôi, xin đừng bỏ rơi ông ấy. Ở giữa sa mạc này, tôi van ông muốn gì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận hết tất cả. Tôi xin ông, tôi van ông đừng bỏ cha tôi lại đây. Đừng bỏ cha tôi lại đây. Tôi van ông. Mặc cho cô gái kêu gào, gã lấy buôn cho người xốc cô lên lưng lạc đà. Đoàn buôn tiếp tục lên đường. Chỉ còn ông cụ kiệt sức nằm sõng soài trên cát chờ chết. Một ngày trôi qua, đoàn buôn tiếp tục tiến sâu vào trong sa mạc. Bỗng trước mắt họ, một tòa thành cổ dần dần hiện ra sau lớp sương khói mờ ảo. Quái thật! Ta đã qua lại sa mạc này biết bao nhiêu lần rồi, làm gì có tòa thành này? Lạ thật! Chuyện này là thế nào? Gã lấy buồn cẩn thận cho đàn dừng lại đằng xa, rồi cử người lại gần xem xét. Bỗng đầu bão cát nổi lên, bụi mụt mịt mù bao phủ khắp nơi, cơn bão cát trong sa mạc. Quá bất ngờ, cả đoàn buôn không kịp chạy trốn và bị chôn vùi trong biển cát sa mạc mênh mông. Riêng cô gái lại không hề hấn gì. Cô thấy một thanh niên cao lớn khác thường đang tiến đến. Nàng thật là xinh đẹp. Hãy làm vợ ta và trở thành hoàng hậu của xứ sở sa mạc này. Thật là đẹp. Thưa ngài đáng kính, chắc ngài là một vị thần đầy quyền uy và động lòng thương. Xin giải thoát tôi khỏi bọn buôn nô lệ. Xin hãy cho tôi được đi tìm cha tôi. Tôi không thể bỏ ông ấy trong lúc này. Ông ấy đang nằm trong sa mạc một mình, không biết sống chết thế nào. Xin ông thương tình cho tôi đi tìm cha tôi. Không được, nàng đã là của ta rồi. Hãy ở bên ta. Ta không đồng ý cho nàng đi đâu nữa. Nàng ở bên ta rồi. Nói xong, gã lắc mình hóa thành một con rắn hổ mang khổng lồ. Rắn giam cô gái vào trong ngục, chờ ngày tấn phong làm hoàng hậu. Mòn mỏi nhớ thương cha, cô gái khóc mãi từ ngày này qua ngày khác. Đến lúc nước mắt cạn khô, cô gục xuống ngất lịm đi. Kỳ lạ thay, những giọt nước mắt của cô len lỏi qua khe cửa nhà ngục, hóa thành một dòng suối nhỏ. Dòng suối lặng lẽ băng qua sa mạc, tìm đến chỗ người cha đang nằm. Nhờ dòng suối ấy mà người cha già dần dần hồi sinh. Nhưng nỗi nhớ thương con dày vò, ông lão thất thểu đi tìm cô con gái của mình. Ông đi mãi, mất hút trong sa mạc thăm thẳm. Biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau. Trời tối mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu. À ơ, đi giữa sa mạc mênh mông, mơ nước mát một con sông, mơ mái ấm một đêm đông, mơ ánh mắt chờ mong. Lời hát cho anh 20 năm lửa khói, lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi. Hà ơi, đây tiếng sa mạc mênh mông, hay khúc hát người cho nhau trong những nỗi niềm thương đau, xin hãy đến tìm nhau. Gục ngã vì đói khát, ông chút hơi thở cuối cùng và biến thành một loài cây khẳng khiu. Chân mình chịu đựng những cơn bão cát và sức nắng dữ dội của sa mạc. Do hình thù kỳ lạ của loài cây ấy mà người ta gọi nó là cây xương rồng. Kể từ đó, cây xương rồng cứ mãi đứng im lìm trên bãi cát sa mạc, như bóng dáng của người cha đang khắc khoải chờ đợi đứa con gái yêu thương trở về. Hay không? Thú thật, bé đến giờ cha cũng nhìn thấy cây xương rồng, và nhất là bị gai xương rồng nó đâm vào tay, cho nên ghét cái cây xương rồng lắm, cây cà chớn. Nhưng mà hôm nay nghe chuyện về cây xương rồng, bỗng thương nó, bỗng thương nó. Kể từ đó, cây xương rồng cứ mãi đứng im lìm trên bãi cát sa mạc. Một loài cây khẳng khiu, chân mình chịu đựng những cơn bão cát và sức nóng dữ dội của sa mạc, như bóng dáng của người cha đang khắc khoải chờ đợi đứa con gái yêu thương trở về. Bóng dáng của người cha khắc khoải, chân mình chịu đựng mọi khổ đau, mọi tủi nhục, mọi đắng cay. Cái hình bóng ấy là hình bóng của ai chúng con biết không? Của ai? Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót như cây xương rồng, chân mình chịu đựng nắng mưa bão cát đủ mọi thứ, cứ kiên nhẫn chịu đựng để chờ mong những đứa con hoang đàn trở về, những đứa con mà nó chưa nhận biết cha của nó, những đứa con mà nó đang sống không biết giờ này ở đâu, nó quay trở về. Cây xương rồng ấy, hình bóng của một Giêsu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn, là sự đợi chờ. Dù nắng, dù mưa, dù sáng, dù tối, dù ngày, dù đêm, dù gì đi nữa vẫn cứ kiên nhẫn chờ đứa con trở về, vì Chúa nói ta đến đi tìm con chiên lạc, ta đến để cho nó được sống và sống dồi dào, ta không muốn giết chết, ta chỉ muốn cứu sống mà thôi, và ta không muốn bất cứ một người nào được cha ban cho ta, trao cho ta mà phải hư mất. Không muốn bất cứ một con chiên lạc nào phải hư mất. Cho nên, chúng con thân mến, trong ngày lễ Vu Lan, ta nói về, chúng ta tôn trọng niềm tin của những tôn giáo khác, nhưng trong cách nhìn, ánh nhìn, đức tin của người Công giáo, của con cái lòng thương xót Chúa, thì không có ai gọi là cô hồn hết. Không có ai gọi là không cha, không mẹ hết. Ai sinh ra cũng có cha, có mẹ. Có điều là, một là cha mẹ bỏ rơi đứa con ấy, đứa con ấy trở thành mồ côi. Hai là nó bị thất lạc. Như đứa cô con gái trong câu chuyện này, có nhiều người bị thất lạc cha mẹ rồi bỏ làm mồ côi nhưng mà vẫn có cha, có mẹ. Thì những người làm cha, làm mẹ ấy chắc chắn vẫn ngày đêm chờ đứa con ấy quay trở về, đi tìm, có những người đi tìm 20 năm, 30 năm, có những cuộc hội ngộ kỳ lạ, người cha mẹ tìm lại đứa con của mình sau 20 năm, 30 năm, lưu lạc, không biết ở đâu. Có khi bị bắt cóc, có khi bị bán sang Trung Quốc, bán sang Campuchia làm gái hay là làm nô lệ, làm đủ mọi thứ. Người cha, người mẹ vẫn mòn mỏi đợi chồng, đứa con trở về. Hình ảnh một Thiên Chúa như cây sương rồng vẫn chờ đứa con trở về. Cho nên không có gọi là cô hồn các đẳng, nghĩa là không có hồn nào, linh hồn nào mà lang thang vất vưởng hết. Khi mình chết qua đời thì linh hồn lìa khỏi xác đến trước tòa Đức Chúa Trời chịu phán xét, một là lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, hai là trong luyện ngục để chờ được thanh luyện, được rửa bằng máu và nước từ trái tim Chúa, được rửa sạch rồi có ngày được hưởng hạnh phúc thiên đàng, hoặc là trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Chúa không để ai phải vất vưởng lang thang hết. Cho nên chúng ta đừng tin rằng cứ có vong nhập, vong nhập, vong nhập, cứ hơi một tí là này có vong theo với vong nhập, tức là có như linh hồn, cô hồn lang thang, không có nha. Nhớ nha. Cho nên nhiều khi cứ bị ám ảnh, người khác nói này có vong theo rồi mình bị ám ảnh, tưởng tượng lúc nào có vong theo mình, giống như hồn bé chơi đi ra ngoài cánh đồng, hồi đó đồng vắng tối chạy vừa chạy sợ ma mà chạy, mà càng chạy nhanh thì càng thấy ma nó đuổi theo, chạy thình thịch sau lưng, mà mình đứng lại cũng thấy nó đứng lại, đi chậm thì nó cũng đi chậm, mà đi nhanh nó cũng đi nhanh. Có ma không? Là ai? Là chính mình thôi, cái bước chân của mình nó vọng trong đêm, thực sợ lắm, cứ vậy thôi, cứ tưởng tượng vậy thôi, ma quỷ nhiều lắm. Rồi vốn con người mình nhát cho người ta cứ hay đem ma với hồn ra để mà hù dọa con người. Điểm nữa là lòng thương xót Chúa, không muốn bất cứ một ai bị hư mất, không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Cho nên những linh hồn mà đang ở trong luyện ngục, những người thân yêu của chúng ta qua đời, bây giờ không còn cơ hội để mà lập công đền tội được nữa. Đây là lúc này, bây giờ chúng ta đang sống này là thời gian của lòng thương xót. Mà khi mình qua đời là chấm dứt lòng thương xót rồi, hết cơ hội rồi. Giờ của sự công thẳng là tất cả mình phải đền, phải trả vì suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình khi còn sống. Bây giờ không còn cơ hội nữa thì lòng thương xót Chúa vẫn tạo một cơ hội khác là tín điều các thánh cùng thông công. Những người, những linh hồn đã được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng gọi là giáo hội khải hoàn, giáo hội chiến thắng. Những linh hồn còn đang ở trong luyện ngục gọi là giáo hội thanh luyện, hay gọi là giáo hội đau khổ. Chúng ta đang sống trên trần gian này gọi là giáo hội chiến đấu. Mình chiến đấu với ma quỷ, với gọi là ba thù đó, thế gian, ma quỷ và xác thịt. Mình chiến đấu để đừng phạm tội. Mình làm những việc lành bác ái để bù cho những người đã qua đời, chỉ cho những người đã qua đời. Vì lúc còn sống giống như là mẹ của ông gì đó, mà lúc nãy ta mới kể đó, ông gì cái tên nó dài dài đó, cha nguồn không nhớ nổi nữa mà. Ông Mục Kiền Liên, còn tên dài quá, thôi lấy ông Mục Kiền Liên cho nó dễ nhớ nha. Ông Mục Kiền Liên á, vì mẹ ông ấy lúc còn sống không có lòng thương xót, sống ích kỷ, cho nên bây giờ không có cơ hội đền lại được nữa, thì ông ấy phải làm việc bác ái bù lại, và những người khác làm việc bác ái bù lại. Lúc còn sống mình không có kết hợp với Chúa trong cầu nguyện cho đủ, cho nên bây giờ chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời để bù đắp cho họ, làm việc bác ái cầu nguyện. Lúc còn sống họ ích kỷ, họ không biết hy sinh, chia sẻ, không biết thương xót người khác, thì bây giờ mình làm những công việc hy sinh để cầu cho người đấy, người đã qua đời. Và khi những người đã qua đời nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, máu và nước Ngài rửa sạch tội lỗi, và những việc lành bác ái, những lời cầu nguyện, những nghi sinh, những thánh lễ chúng ta dâng cầu nguyện cho những người qua đời, họ được lên thiên đàng, thì họ lại cầu nguyện cho chúng ta, các thánh trên thiên đàng, cầu nguyện cho những người đang sống ở giáo hội chiến đấu này, trần gian này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Một niềm tin thật tuyệt vời, một cuộc sống liên đới với nhau lúc sống cũng như lúc chết, để chúng ta thấy rằng là ta không sống cho mình, cũng không sống một mình, mà sống cùng với người khác, sống với người khác. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là chỉ biết xót thương mình mà không biết xót thương ai. Lòng thương xót là đón nhận lòng thương xót từ Chúa, và thấy Chúa thương xót mình bao nhiêu thì mình thương xót anh em mình bấy nhiêu. Nếu mình thương xót anh em mình khi còn sống trên trần gian này thì lúc mình chết, Chúa lại thương xót và đưa mình về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Và nhất là điều này mới là tuyệt vời. Chúa nói những ai thực hành loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta sẽ đến với họ với tư cách của một người cha nhân từ đón đứa con trở về, chứ không phải tư cách của một thẩm phán đến mà xét đoán, mà trừng phạt, mà đe dọa, trừng phạt, không có. Cho nên nếu chúng con và tất cả anh chị em mình cùng thực hành lòng thương xót, khẩn cầu lòng thương xót và đi loan truyền lòng thương xót, thì giờ chết của chúng ta là giờ ra đi trong bình an, chắc chắn không có cô hồn đâu, không ai là lang thang vất vưởng đâu. Lòng thương xót của Chúa không để cho ai không nhà không cửa, phải có bến. Một là thiên đàng, hai là luyện ngục, và ba là hỏa ngục. Được chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Có đi lượm đồ cô hồn không? Hồi xưa còn bé, cứ canh rằm tháng 7, người ta hay cúng xong người ta tung đồ ăn rồi đi lượm. Hoặc là người ta vừa mới cúng xong là nhào vô chụp, chẳng thấy cô hồn đâu, toàn thấy những hồn sống này đi lượm không, chứ có thấy cô hồn nào được hưởng đâu. Thưa anh chị em và các bạn, và cuối cùng, trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay, nhớ là mùa báo hiếu. Giáo lý dưới răn của Chúa, 10 điều răn, thứ tư là thảo kính cha mẹ. Đó là luật truyền của Chúa, luật buộc của Chúa. Ai thảo kính cha mẹ thì đền bù được tội lỗi của mình. Nhớ, thảo kính cha mẹ khi còn sống và cả lúc qua đời. Nhất là khi còn sống, mình không phụng dưỡng, không thờ cúng cha mẹ, lúc cha mẹ chết thì khóc lóc làm đám tang cho to vào, kèn trống hoa rồi dựng lễ xin lễ cho nhiều vào, ích lợi gì đâu. Nếu mình không thờ cúng cha mẹ khi còn sống, và khi qua đời thì mình vẫn nhớ dâng lời cầu nguyện, hy sinh, bác ái, thánh lễ, và nhất là chuỗi lòng thương xót để cầu cho cha mẹ của mình. Chúa nói khi người hấp hối, mình cầu nguyện chuỗi lòng thương xót để họ ra đi bình an. Khi họ ra đi thì mình cầu chuỗi lòng thương xót để xin Chúa xót thương họ, đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con lấy cuốn kinh nguyện lòng thương xót, chúng ta mở trang 79, kết thúc chuyện sử tích cũ bằng bài hát Cầu cho cha mẹ 7 của nhạc sĩ Francisco.
Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim.